Nói chung phẩm này đủ tứ tất đạt. Đến đây mới nói rõ tứ tất đàn. Nếu phiên thành tiếng Trung Quốc, tứ tất đàn là tứ biến thí. Biến là phổ biến, thí là bố thí. Bốn loại bố thí phổ biến, cũng có thể gọi là cúng dường. Dùng tâm cung kính là cúng dường. Bốn loại này là chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta biết tứ tất đàn mới có thể biết được ân đức Phật Bồ Tát đã ban cho chúng ta. Thứ nhất, y chánh cực lạc quá mặt là thế giới tất đàn, một trong tứ tất đàn thế giới. Thế giới có nghĩa là gì? Hoan hỷ. Đây chính là những gì trong kinh Đại Thừa thường nói, nơi Bồ Tát có mặt khiến chúng sinh khởi tâm hoan hỷ. Bồ Tát vô ngã, không có phân biệt, không có chấp trước, đối xử hoàn toàn bình đẳng với tất cả chúng sinh. Bồ Tát đều đã chứng tự tánh. Tự tánh là nhất thể, tất cả pháp đều hiện ra từ tự tánh. Quan hệ giữa tự tánh với ta là nhất thể, không phải một nhà. Một nhà không phải nhất thể. Sâu sắc hơn cả quan hệ gia đình. Nhất thể, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lục phủ ngũ tạng là nhất thể. Chúng ta thường nói là tâm can bạo bội. Nhất thể là tâm can bạo bội, không phải bên ngoài. Nhất thể. Bởi thì Phật Bồ Tát thật sự xem tất cả chúng sinh, tất cả vạn vật là nhất thể. Chúng ta ngược lại, chúng ta không biết. Chúng ta thường lấy giấc mơ làm thí dụ để quý vị có thể hiểu nhất thể. Trong mơ, tất cả những cảnh tượng trong mơ đều do sự biến hiện của ý thức. Chắc chắn không có những thứ ngoài ý thức nhảy vào trong giấc mơ của ta, không thể được. Tất cả đều là tự tánh hiện ra, biến ra. Tâm hiện thức biến. Trong kinh Phật dùng thí dụ, lấy giấc mộng làm thí dụ rất nhiều. Thí dụ này khá giống, có thể hiểu được nhất thể. Cảnh trong mộng là nhất thể. Ngày núi sông đại địa, hư không trong mộng cũng là nhất thể. Xét về lý, ngoài tâm tánh ra, không cầm nắm một pháp nào. Khi đã hiểu được nhất thể rồi, mới biết pháp pháp giai như. Pháp pháp đều như vậy. Đây chính là những gì Thiền Tông nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Không còn có phân biệt, không còn có chấp trước. Đó là hoan hỷ, sinh tâm mong cầu. Bây giờ chúng ta đã thấy y chánh trang nghiêm thế giới Cực Lạc đều hiện ra trước mắt. Cắt đứt tất cả những nghi tình, tất nhiên sinh tâm hoan hỷ. Sinh tâm chân tín, thật sự phát nguyện vãng sinh. Thứ hai, đại chúng A Nan hoan hỷ làm lễ xưng niệm thánh hiệu, đấy vị nhân tất đàn. Vị nhân có ý nghĩa gì? Sinh thiện. Vị nhân là sinh thiện, nên khiến sinh thiện. Tôn giả A Nan dẫn đầu. Di Đà Đại Từ Đại Bi đưa cảnh đó bày ra để mọi người thấy được. A Nan ngớ người, nằm dọc sát đất, thân lễ bái là thân cung kính, xưng niệm Phật hiệu là miệng cung kính, ý cung kính, ba nghiệp kiên thành cung kính. Đấy là thiện. Thiện ở đây là người xưa thường nói tu phước. Sinh đến thế giới Cực Lạc hạ hạ phẩm giảng sinh, phàm thánh đồng cư đồ. Cũng đầy đủ minh tâm kiến tánh, trí tuệ thần thông đạo lực của những đại sĩ pháp thân đã kiến tánh thành Phật, nhờ sự giá trị của Phật A-di-đà, tất cả đều thành Bồ Tát bất thối chuyển. Họ có khả năng tùy lúc tùy ý biến hiện vô lượng vô biên thân phận hóa thân, đến lạy Phật ở mười phương thế giới. Lạy Phật ở mười phương thế giới là tu phước, cúng dường. Lạy Phật cúng dường tu phước, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp để khai trí tuệ. Nơi đó mỗi ngày đều tu phước và tuệ không ngơi nghỉ, bởi thế họ nhanh chóng thành Phật là có lý. Chư Phật ở những thế giới khác chỉ có Bồ Tát thực báo trang nghiêm độ mới có khả năng đó, có nhân duyên đó. Giống như thế giới Cực Lạc, Bồ Tát ở thập pháp giới không được, không có khả năng đó. Bồ Tát ở pháp giới tứ thánh không ra khỏi phạm vi thế giới tam thiên đại thiên. Chúng sinh trong lục đạo không ra khỏi phạm vi lục đạo. Phạm vi hoạt động của họ có giới hạn. Thế giới cực lạc lớn đến độ không có gì nằm ngoài, nhỏ đến độ không có gì bên trong, không hạn chế. Bởi thì đây chính là cứu cánh viên mãn của sinh thiện. Trì danh giảng sinh là thiện trong những điều thiện. Tất cả pháp của thế xuất thế gian không thứ nào vượt qua được thiện này. Trì danh có thể được giảng sinh. Giảng sinh đến thế giới cực lạc là thành Phật. Thứ ba, phá nghi sinh tính là đối trị tất đàn. Hai chữ đối trị rất dễ giải thích. Trị bệnh, mang bệnh, bạn trị lành bệnh. Bệnh gì? Nghi hoặc. Nghi hoặc là chướng ngại lớn nhất trong việc tu hành Bồ Tát. Với thế giới cực lạc chúng ta có hoài nghi chăng? Có. Rốt cuộc là giả hay thật? Nhất là sống trong thời đại ngày nay. Đây là thời đại phát triển khoa học. Điều kiện đầu tiên của khoa học là hoài nghi. Quý vị có thể hoài nghi với tất cả hiện tượng vật lý, hoài nghi đến tận cùng, đến lúc nào có phát hiện mới thì thôi. Nhưng đối với thánh giáo là hỏng. Nếu hoài nghi thánh giáo, quý vị không bao giờ hiện tánh. Chúng ta vẫn dùng một thuật ngữ hiện tại. Vật lý có thể hoài nghi, có thể phát hiện mới. Tâm lý không được hoài nghi. Hoài nghi tâm lý là mất mạng. Quý vị mắc bệnh, nếu nghĩ bệnh này không thể chữa khỏi, chắc chắn chữa không khỏi. Dù chữa trị bao nhiêu, thuốc thang bao nhiêu, không có tác dụng gì. Đấy là gì? Đó là tâm lý. Nếu mắc bệnh, bệnh chóng khỏi, đấy là gì? Không nghi ngờ. Không nghi ngờ bản thân. Bệnh sẽ rất chóng khỏi do có niềm tin. Không hoài nghi với cách chữa trị, không hoài nghi thầy thuốc, rất chóng khỏi. Trên thực tế, bác sĩ trị bệnh hiệu quả cứu sống độ 3 phần, lòng tin đến 7 phần. Nếu ta đặt tất cả niềm tin, không cần thuốc thang, tự khỏi. Ngày trước tôi đã nghe bài báo trong CD Sơn Tây Tiểu Diện, hơn 40 người mắc chứng ung thư. Bệnh viện tuyên bố không còn cách chữa, cho mọi người biết họ chỉ sống hơn 3 tháng nữa. Những người này sống rất thoải mái, bây giờ vẫn còn. Nguyên nhân do đâu? Trị bằng cách nào? Bằng lòng tin. Khi nghe được tuyên bố đó, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm không hai niệm, cầu sinh tịnh độ. Không giảng sinh tịnh độ nhưng bệnh lành, tái khám không thấy nữa. Đây là gì? Tin tưởng 100% sẽ chữa khỏi bệnh, tự khỏi. Chứng phát ban đỏ của Lưu Tú Chân. Cũng được chữa như thế, không cần thuốc thang. Bởi thế câu cuối cùng nói rất nặng, chính xác. Chưa đoạn nguồn gốc của nghi, tức là tội căn. Khi tính lực đủ rồi nên toàn nhờ Phật lực. Mấy câu này nói rất hay. Con người nhờ đâu để thành Phật? Nhờ niềm tin để thành Phật. Tin tưởng vào hai câu nói. Vốn là Phật. Tịnh Tông có nói: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Vậy còn vấn đề gì nữa? Thị tâm quý vị vốn là Phật. Hiện tại quý vị niệm Phật là muốn thành Phật. Vốn là Phật, bây giờ lại niệm Phật, làm gì có chuyện không thành Phật. Điều thứ ba trong Tịnh Nghiệp Tam Phước đã nói: thâm tín nhân quả. Mấy năm gần đây khi nói đến điều này, tôi đã nói với mọi người: thâm tín nhân quả là gì vậy? Tin tưởng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tin Phật là gì? Tin thị tâm thị Phật. Vậy thì niệm Phật được gọi là thị tâm tác Phật. Không hoài nghi điểm này, ta sẽ thành Phật. Hoài nghi lập tức bị đọa lạc. Bởi thế khi tính lực đầy đủ trở thành Phật lực. Đó là gì? Phật lực gia trì bạn. Tự Phật, tâm Phật. Thứ tư, tâm và Phật không hai. Diệu cảm khó nghĩ, sự ly không hai, diệu cảnh bày ra. Đây là đệ nhất nghĩa tức đàn. Đệ nhất nghĩa là cứu cánh viên mạng. Bởi thế chúng ta nên tin tưởng tâm và Phật là một, không phải hai. Tâm là tâm của ta, Phật là Phật hiện ra trong tâm ta. Phật A-di-đà là tự tánh hiện ra, do tâm hiện ra. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từ tâm hiện ra. Phật Tỳ Lô Giá Na cũng từ tâm hiện ra. Tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời không rời tự tánh. Phật ở đâu? Phật ở trong tự tánh. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát cũng ở trong tự tánh. Chư Phật Như Lai là tánh đức của ta. Chư Bồ Tát thanh văn duyên giác là tu đức của ta. Tánh và tu không hai. Chúng sinh và Phật là một. Chúng sinh với Phật là một không hai. Đây gọi là thật sự đại viên mãn. Bởi thì diệu cảm khó nghĩ. Tâm chúng sinh có cảm, Phật lập tức có ứng. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Lý sự không hay. Diệu cảnh quá mặt. Cảnh giới là sự. Diệu là lý. Lý là gì? Lý là tâm tánh. Tâm tánh năng hiện, năng sanh.
Năng sanh.
Khi mê gọi là A-lại-da. A-lại-da năng biến. Nó biến ra những gì? Biến pháp giới nhất chân, Phật báo trang nghiêm độ, thành thập pháp giới. Đây là duy thức. Duy thức sợ biến. Không có thức thì không có thập pháp giới. Chỉ có thật báo trang nghiêm độ, không có những thứ khác. Trong các cõi nước chư Phật có cõi Phật này. Chúng ta đọc trong Hoa Tạng thế giới phẩm, trong thế giới thành tựu phẩm, thế giới cực lạ của chư Phật và Bồ Tát toàn là thật báo đồ. Không có động cơ đồ, cũng không có phương tiện đồ. Đây là đệ nhất nghĩa đi. Đệ nhất nghĩa đi, duyên chương tánh cụ. Chương là làm nổi bật, hiển thị cho chúng ta là vốn có trong tự tánh. Vì khiến nhập vào thực tướng. Thực tướng là chân tướng của tất cả pháp.